Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Vụ bạo động đẫm máu ở giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An hôm 4 tháng 9 kết thúc với hàng chục người bị thương nặng, bao gồm cả lương dân, giáo dân và công an. Vụ việc là đỉnh điểm của một cuộc giằng co nhiều ngày giữa người dân địa phương với chính quyền, đòi thả hai giáo dân mà họ cho là bị bắt trái pháp luật. Truyền thông nhà nước cáo buộc giáo dân gây rối trật tự công cộng, dùng gạch đá, gậy gộc và hung khí tấn công lực lượng thi hành công vụ. Trong khi tòa giám mục địa phương tố cáo rằng chính quyền đã bố trí hàng trăm công an trang bị võ trang, mạnh tay đàn áp tôn giáo. Tạp chí thanh niên VOA hôm nay ghi nhận ý kiến của ba bạn trẻ trong nước là những người trực tiếp chứng kiến hoặc theo dõi vụ việc từ các luồng thông tin đa chiều.
Tôi tên là Châu Văn Thi, là blogger tự do đến từ Sài Gòn.
Mình tên là Bùi Tuấn Lâm, sống và làm việc tại thành phố Sài Gòn. Thời gian qua thì mình cũng có theo dõi cái sự việc này khách quan.
Em là Nguyễn Thị Hằng ở Vĩnh Long, Nghệ An ạ. Chính quyền xã Nghi Phương hẹn người ta là ngày mùng 2 tháng 9 sẽ trả người, nhưng mà quá ngày mùng 2 tháng 9 thì không phải trả. Thì đến ngày mùng 3 tháng 9 thì bà con đến đây đòi, thì đòi như thân của họ về. Tôi đến chứng kiến thì bà con đến rất là đông, nhưng mà người ta đến trong trật tự rất là ôn hòa. Chứ không có cái sự bạo động hay là có một cái sự gây áp lực đối với chính quyền hết. Áp số là toàn trẻ em và phụ nữ.
Chị nói là giáo dân kéo tới trụ sở ủy ban ôn hòa, nhưng mà truyền thông nhà nước thì lại nói rằng là ngày ba Tây đó lại có tới hàng trăm giáo dân phong tỏa trụ sở làm việc, giữ cán bộ, rồi ép cán bộ phải ký tên vào cái bản cam kết để mà trả người.
Thế thì là hoàn toàn không có cái sự việc đó, không có ý hiếp sinh thân của những người đó, người vẫn để họ uống nước và ăn cơm hay là dịch cầm sự điện thoại. Rất là bình thường, chị ạ, không có cái việc là đánh đập hay là gây sức ép gì ở chính quyền hết.
Cái chuyện ngày 4 Tây tháng 9 đó, truyền thông trong nước thì nói rằng là bạo động bùng phát là do người dân chủ động trước. Còn thông tin lề trái, tức là thông tin từ những cái trang mạng độc lập hoặc là những cái trang mạng của truyền thông công giáo đó, thì nói rằng là do chính quyền ra tay tấn công dân trước. Vấn đề gốc mắc nằm ở đây là ai là người chủ động, ai là người gây ra cái vụ hỗn loạn đó trước. Là những người theo dõi ghi nhận thông tin từ hai chiều, anh Thi cũng giống như là anh Lâm, các anh có nhận xét như thế nào?
Theo cái quan điểm của Lâm á, thật sự ra Lâm cũng có rất là nhiều lần tham gia vào những cái vấn đề gọi là tranh đấu tới những cái vấn đề gọi là tự do dân chủ hay tự do tôn giáo. Thì Lâm nhận xét một điều rằng xảy ra cái số sát ngày hôm đó không phải do người giáo dân, do những thành phần được cài vào đó kích động và ra tay trước. Có một sự chủ đích để đó là một cái cơ sở, một cái cớ để cho bên kia ra tay đàn áp. Hầu như những người đó không bao giờ bị đánh. Rất là nhiều lần anh đi, anh thấy ví dụ giống như có những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn. Luôn luôn có những người hô hào lên là có người giật dây chuyền của tôi, hay có người móc túi, hay là có những người họ luôn luôn cố tình làm lên để náo động trong cái đám đông đó, rồi lấy cái cớ đó và cơ quan nhảy vào ra tay để mà có một cái sự gọi là hợp pháp. Có rất nhiều cái video clip bằng chứng mà đưa ra, có nghiệp đó cũng phải là những người giáo dân. Ví dụ giống như cái phiên tòa ở Nghệ An á, sự 14 thanh niên tôn giáo thì cũng có những người ăn mặc y chang những cái người đó, và rồi cũng là những người kích động, cũng chính những cái người đó cầm những cái kim tiêm đâm vào bụng bà hóa, thì cái cách ăn mặc và mọi thứ nó rất là giống nhau.
Anh nói là cái bức ảnh mà cho thấy một số người cầm cái kim tiêm đâm vào bụng của người nhà của một thanh niên công giáo trong cái phiên xử.
Cô Hóa ở Nghệ An, cái phiên tòa xử ra tất cả những cái người đó mang cái trang phục, những cái người phụ nữ mang cái áo trùm đầu và luôn luôn bịt mặt, ngụy trang để không bao giờ thấy mặt. Đây là một cái sự có sự dàn xếp trước và có chủ đích trước để mà nhằm đánh phá vào tôn giáo.
Anh Lâm so sánh và phân tích những vụ việc gần đây so với cái vụ ở Mỹ Yên ngày 4 tháng 9 cho thấy là có cái sự giống nhau giữa cái lực lượng gây náo động là những người ăn mặc trang phục giống nhau, khiến cho công luận nghi ngờ.
Vì đó rất là nhiều sự việc nó xảy ra mà luôn luôn có cái vấn đề như vậy.
Vâng, đó chỉ là suy luận của anh dựa vào những cái cơ sở, những cái thực tế, những cái hình ảnh liên tiếp trong thời gian gần đây. Thế còn ý kiến của anh Thi thì như thế nào ạ?
Rõ ràng vấn đề bắt nguồn từ việc mà ba an ninh thường phục đã chặn đường của giáo dân khi mà họ đang đi hành lễ, lục soát một cách vô cớ, hành xử như một người côn đồ và sai trái từ ba viên an ninh thường phục này dẫn đến cái định điểm là người dân kéo tới ủy ban nhân dân để mà gây sức ép.
Anh trở lại cái nguồn gốc của cái sự việc là có vi phạm từ phía chính quyền từ đầu, nhưng mà mọi chuyện nó đã diễn tiến tới mức bạo động như vậy đó, thì phía chính quyền tố cáo là phía giáo dân gây rối trật tự, còn bên phía công giáo thì lại tố cáo chính quyền đàn áp tôn giáo. Thì là những người trẻ theo dõi sự việc ở chính giữa bằng con mắt khách quan của mình qua hai luồng thông tin khác biệt, thì các bạn có những cơ sở nào để mà dựa vào đó đưa ra những cái nhận xét và cái cảm nghĩ của mình?
Những cái người công giáo theo giáo tôi ngoại đạo thì những cái khu mà xóm đạo hoặc là người công giáo sống thì những khu đó thì thấy là rất là ít xảy ra cái tình trạng là trộm cướp hoặc là mất an ninh ở những khu đó. Khu giáo xứ Mỹ Yên, Mỹ Phương, Nghệ An thì theo tôi cũng biết là rất là thuần công giáo, và tôi nghi ngờ trong vụ việc này có một cái sự sắp đặt để mà những cái người lạ mặt trà trộn vào kích động để mà gây cho chính quyền cái sự đàn áp ngược lại.
Khi mà người dân tập trung đông người kéo tới phản đối chính quyền như thế đó, đó là một cái hình thức biểu tình mà Việt Nam thì anh biết là biểu tình phải xin phép, rồi tụ tập đông người này kia cũng phải có xin phép.
Rồi, rồi. Đúng theo hiến pháp Việt Nam thì cái chuyện mà tụ tập để biểu tình không có dựng đến cái chuyện gọi là vi phạm pháp luật. Chẳng qua người ta luôn luôn đưa ra những cái nghị định đó để mà đánh lừa con đen thôi. Còn thực sự đó đúng trong hiến pháp Việt Nam. Theo điều 69 thì cái chuyện đó là được công nhận mà.
Vâng, xin hỏi chị Hằng, một người dân địa phương, chị Hằng dù không có mặt trong ngày 4 tháng 9 khi mà cái cuộc bạo động đỉnh điểm diễn ra, nhưng mà những gì chị nghe ngóng được từ bà con lối xóm, cái ý kiến của dư luận xung quanh như thế nào về vụ việc này?
Qua cái sự việc này, thì dân người ta đánh giá thế này này, từ ta chưa nói ai đúng ai sai, mà từ sự mất mát về hình ảnh của chính quyền rất là lớn. Bởi vì xưa nay ở Việt Nam thì người dân sợ chính quyền rất là nhiều. Nhưng bây giờ hình ảnh rất là ngược lại, đó là chính quyền sợ nhân dân, phải khi mà đã sử dụng đến lưu đạn, hơi cay và súng ống để mà chống lại một người dân mà không một mảnh sắt cầm tay. Hình ảnh đáng tiếc thứ hai đó nữa là cái sự việc bắt nguồn từ cái việc là công an họ không tôn trọng cái pháp luật. Họ đáng lẽ là những người thực thi pháp luật, họ đã xa đạp cái luật pháp. Bây giờ đã xảy ra cái sự việc đáng tiếc này thì cái lỗi phần lớn là người dân người ta đánh giá là ở phía công quyền, thì không phải là nhân dân, bởi vì người ta hay nói là con gương xẻo lắm cũng quan. Mà người dân giáo sứ Mỹ Yên là một giáo sứ thuần nấm, lâu nay người ta sống rất là hiền hòa với nhau. Chính vì cái sự sai phạm và cái niềm tin của người dân không còn với chính quyền thì người ta mới bức dẫn đến cái sự việc là ngày mùng 3 và ngày mùng 4. Nếu cái sự việc mà chính quyền mà giải quyết một cách rất là êm thấm và theo đúng pháp luật thì đã không có cái sự việc này đã tiếp xảy ra. Trong cái sự việc này thì người dân người ta rất là thiệt hại về mặt tinh thần, mặt thể chất, và nhất là cái niềm tin tôn giáo của người ta đã bị tra đạp rất là nghiêm trọng. Vết thương ở thể xác thì nó có thể lành lặn sau nay mai, những cái niềm tin và cái chính quyền và cái pháp luật giảm rất mạnh.
Như nãy đó chị Hằng có nói là dân tay không mà bị chính quyền trấn áp bằng bạo lực, nhưng mà trên truyền thông nhà nước thì đưa ra những cái đoạn video là dân có ném đá, rồi truyền thông nhà nước lại bảo là dân có hung khí, dân có gậy gộc nữa.
Đó là những cái video của bên công an và chính quyền quay, còn những cái video mà bên người công giáo quay thì công an người ta đã tịch thu tất cả các máy điện thoại, kể cả là máy điện thoại hay là những cái đoạn video nào của người dân là người ta đã tịch thu hết. Còn về cái chuyện ra tay trước thì đã có một sự tra trộn của những người không rõ danh tính. Người giáo dân thì người ta không có mang khẩu trang, hay là người ta không có mặc áo nặng che kín mặt như thế. Dân địa phương ở đó thì người ta nhận dạng ra đó không phải là người dân của mình, mà những người đó là chính là những người cầm đá ném vào công an trước. Còn cái sự việc mà chính quyền tổ là người dân có gầy gộc thì hoàn toàn không có cái sự việc đó. Chính những cái video của chính quyền quay lên cũng không có một hình ảnh nào chứng minh là người dân đã chuẩn bị sẵn sàng, còn công an thì chuẩn bị sẵn sàng. Có những cái hình ảnh thì người ta đã đưa lên trên hình.
Nhưng mà nói về cái việc là chính quyền có đàn áp dân, có tấn công, có dùng bạo lực đối với dân hay không đó, thì có cái hình ảnh nào là làm cái bằng chứng cho thấy là công an có ra tay đánh dân?
Những người mà người ta vào biển thì những cái hình ảnh mà duy cú có nghĩa là cái hình ảnh cái dấu vết người ta bị thương lại thì nó hăm lên cái hình ảnh là cái dấu vết cái duy cú
của
những người công an đánh. Thì đó cũng là một cái bằng chứng rất khách quan. Lần đó thử xác của người dân trong năm đó, người thì chấn thương sọ não, gãy tay gãy chân, những cái rói đòn của duy cú biển mà đánh vào lưng của những người giáo dân thì nó vẫn
truyền thông mấy ngày hôm nay nó có một cái cớ để nó đánh vào tất cả một vì những cái tuyên bố hoặc là những cái điều mà ngài góp ý trong cái thời gian vừa qua. Người dân Nguyễn theo cảm nhận của mình đó thì giống như đã bị đưa vào chồng để rồi qua cái bẫy đó nó có thể đánh phá được cái điều nó muốn. Cái sự việc ngày hôm nay nó đang rất là oan khuất cho những cái người dân của giáo xứ Nguyễn hay là giáo Thượng Vinh.
giữa lúc mà Việt Nam đang bị thế giới chú ý lên án rất nhiều về nhân quyền, về tôn giáo, mà lại cố ý sắp đặt ra một cái chuyện như thế này để gây ra những cái cảnh bất ổn này kia đó, thì chắc chắn là không phải là một cái kế hoạch tốt, có lợi hoàn toàn cho chính quyền. Có khả năng đây là một cuộc sắp xếp hay không?
Cái sự việc này có thể là chủ đích của riêng biệt ở chương trình Nghệ An. Tại vì ở Nghệ An nó đang có một cái sự đàn áp rất là mạnh qua những cái vấn đề giống như giáo sứ Con Cuông, giáo điện Con Cuông cũng vậy. Ở Việt Nam nói thẳng ra, chính quyền nó không bao giờ là chấp nhận và không bao giờ thích tôn giáo. Những cái tôn giáo khác, ví dụ như Phật giáo hay là những cái tôn giáo nhỏ thì không giống như Hòa Hảo, chỉ là một cái tôn giáo nhỏ, cho nên nó luôn luôn đánh đập những người về Phật giáo Hòa Hảo và ít có công luận hay ít có những cái điều gì mà lên tiếng. Còn riêng tôn giáo là một cái khối rất là lớn, cho nên theo Lâm Nghị thì nó đang dùng sự việc ở Mỹ Uyên giống như là một cái sự răn đe hay là một cái phúc thử để nó qua rằng cái người công giáo thực sự là đoàn kết với nhau như thế nào và cái khối này là như thế nào. Còn cái chuyện mà để mà xảy ra cái vấn đề xấu cho chính quyền hay là xấu cho bộ mặt nhà nước thì thật sự ra hiện thể mà cái nhà nước để mà sợ công luận thế giới hay là sợ bị lên án thì quá biết bao nhiêu điều mà xấu xa. Nó biết bao nhiêu cái vấn đề bắt bớ những blogger hay những người yêu nước hay sự những cái phiên tòa oan sai, thiếu gì những cái chuyện mà thế giới lên công luận lên tiếng rầm rầm. Nó có thèm quan tâm đâu.
Giới trẻ kỳ vọng chính quyền cũng như kỳ vọng ở bên phía công giáo sẽ có những động thái như thế nào trong thời gian sắp tới?
Đối với chính quyền thì trực tiếp là họ hãy thực thi đúng pháp luật là mình kỳ vọng nhất, bởi vì là nhà cầm quyền họ là những người hướng dẫn luật cho người dân mà người ta đã không tuân thủ pháp luật thì sẽ dẫn đến những cái việc rất là đáng tiếc. Còn phía công giáo thì mình mong muốn đối với một người đứng bên trên của mình thì mình mong muốn có cái tiếng nói mạnh mẽ và bảo vệ người dân hơn nữa. Chẳng hạn như là cái bản thông cáo của ngài chẳng hạn thì đó cũng là một bước tiến, nhưng mình mong muốn hơn đó là ngài sẽ kêu gọi mạnh mẽ hơn và điều quan trọng hơn nữa là trong cái tinh thần là đoàn kết và yêu thương nhau.
Trong bất cứ một cái sự việc gì thì luôn luôn phải có cái sự ôn hòa của hai bên. Nguyện vọng của mình làm sao để mà chấm dứt được những cái sự bạo hành trong những cái vấn đề về đàn áp tôn giáo ở Việt Nam bây giờ, không riêng gì ở tôn giáo và tất cả các cái tôn giáo khác. Sự đó mình không có cái ước mong gì mà ở bên ngoài, chỉ mong sao cho những cái người ở bên trong giống như là những người giáo dân hay những người yêu chuộng lẽ phải, yêu chuộng cái sự thật, yêu chuộng cái công lý, biết nhìn nhận từ việc sao cho nó đúng và luôn luôn bên Phật những cái điều đúng, những cái công lý thôi. Mình chỉ mong sao ở bên trong cái nội bộ Việt Nam hay cả những người không phải tôn giáo, người ta biết nhìn nhận sự việc và biết quan tâm tới sự việc và biết nhìn nhận cái đúng và ủng hộ cái đúng.
Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Muốn chia sẻ quan điểm và bình luận về đề tài này, xin mời quý vị và các bạn đóng góp ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong một câu chuyện mới trên tạp chí Thanh Niên Đài VOA vào giờ này tuần sau.